Thứ hai, tuần 9, mùa thường niên.
Lòng rộng rãi của Thiên Chúa. Thư thứ hai của Thánh Phêrô, chương 1.
Chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đó anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái.
Dụ ngôn những người làm vườn nho sát nhân. Marco chương 12 từ câu 1 đến câu 12.
Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào rậu chu quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác. Kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói: chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi.
Dụ ngôn Đức Giêsu kể trong bài tin mừng hôm nay làm ta khó chịu. Chúng ta không chấp nhận được sự độc ác của những tá điền, những người làm công cho ông chủ và có bổn phận phải nộp hoa lợi vườn nho cho ông khi đến mùa. Tại sao họ lại đánh đập người đầy tớ đầu tiên do ông chủ sai đến? Tại sao họ lại tiếp tục đánh đập và làm nhục người đầy tớ thứ hai? tại sao họ dám cả gan giết người thứ ba, và tiếp tục làm như thế với nhiều đầy tớ khác. Cuối cùng, ông chủ đã sai đến với các tá điền người con yêu dấu của mình, người cuối cùng trong số những người được ông sai. Ông nghĩ người con của ông sẽ có đủ uy tín để khiến các tá điền phải vị nể. Nhưng đáng thương thay, cậu con thử tự giấu yêu đã bị bắt, bị giết và bị quăng xác ra ngoài vườn nho. Chúng ta không hiểu được sự độc ác, tàn nhẫn của các tá điền, nhưng chúng ta lại càng không hiểu được sự cam chịu, kiên trì và sự ngây thơ lạ lùng của ông chủ. Tại sao ông lại không phản ứng mạnh mẽ ngay từ tội ác đầu tiên? Tại sao ông lại thiếu cương quyết khiến cho nhiều đầy tớ và chính con yêu dấu của mình phải chết như vậy? Dụ ngôn Đức Giê-xu kể nhắm vào các nhà lãnh đạo Do Thái giáo, những thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Các đầy tớ trong dụ ngôn là những ngôn sứ được sai đến với dân Israel. Các tá điền chính là những nhà lãnh đạo Israel từ bao đời. Người con yêu dấu chính là Đức Giê-xu, con Thiên Chúa, người đã được Thiên Chúa gọi là con yêu dấu khi chịu phép rửa và khi được biến hình. Qua dụ ngôn này, Đức Giê-xu báo trước cuộc khổ nạn và cái chết sắp đến bởi tay các nhà lãnh đạo đang đứng trước mặt Ngài đây. Thiên Chúa như ông chủ vườn nho đau khổ, có sức chịu đựng vô bờ dù bao lần dân Israel quay lưng từ chối. Nhưng cuối cùng, ông sẽ tiêu diệt các tá điền và giao vườn nho cho người khác. Như thế, dụ ngôn này vẫn mang nét tươi vì mọi sự không chấm dứt với cái chết của người con. Tảng đá bị thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá góc. Đức Giê-xu phục sinh chính là tảng đá góc cho một tòa nhà mới. Đó là cộng đoàn mới gồm những kẻ tin vào Ngài, thuộc cả dân Do Thái và dân ngoại. Cả một lịch sử cứu độ nằm trong một dụ ngôn. Nhưng nơi đây, ta bắt gặp tình yêu Thiên Chúa làm chủ suốt dòng lịch sử. Một tình yêu kiên nhẫn chịu đựng, có vẻ dại dột và ngây thơ. Một tình yêu bị bẽ bàng và làm nhục qua cái chết của người con yêu dấu. Nhưng cuối cùng, tình yêu ấy đã chiến thắng vẻ vang nơi sự phục sinh và nơi công trình kỳ diệu là giáo hội. Lạy Cha tử ái, đây là niềm tin của con. Con tin Cha là tình yêu, và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con. Cả những khi Cha mạnh tay cắt tỉa, cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt, cả những khi cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân. Con vẫn tin cha là cha toàn năng nhân ái. Con tin cha không chịu thua con về lòng quảng đại, chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho cha. Con tin rằng nơi lòng những người cứng cỏi nhất cũng có một đốm lửa của sự thiện được vùi sâu dưới những lớp tro. Chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ. Con tin rằng chẳng có giọt nước mắt nào vô ích. Thế giới vẫn tồn tại nhờ hy sinh thầm lặng của bao người. Con tin rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về ánh sáng. Sự sống và tình yêu sẽ chiếm ngự địa cầu. Con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ đang chuyển mình tiến về với cha qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giê-xu và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần. Con tin rằng dần dần mỗi người sẽ gặp nhau, vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng, mọi dị biệt, thành kiến, để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời mà về nhà cha là nơi hạnh phúc viên mãn. Lạy cha, xin cha cho con dám sống niềm tin ấy. Amen.